hai, nguyên. Nguyên là cội, là nguồn, là sự tròn trịa ngũ thường của trời, là nguyện, hành, lợi, trình, căn, a căn. Thì nguyên là cội nguồn của muôn gốc. Như nguyên đá ngày đầu năm, nguyên thủy lúc ban sơ, nguyên bản lúc ban đầu. Người đời nay yêu thích hư vinh, chẳng chuộng gốc, chuyên đầu cơ để tính chuyện thủ lợi, kinh doanh không có bỏ vốn mà mong kiếm lợi nhiều. Ký chi phiếu không tiền bảo chứng, thiếu tiền liền tính chuyện mang trá, có tiền tính chuyện lợi dụng, châu vùi bản tính, có lắm kẻ chẳng lo giữ gì chân tính tình, sửa soạn son phấn áo quần cho đẹp mắt, thế tạo thuốc giả đánh tráo ruột giữa nguyên vỏ, không khí nước bị ô nhiễm, chẳng thể phục hồi được nguồn cội trong sáng mới mẻ, cho nên nguyên khí bị mất đi. Xuân thứ ba, xanh gần. Mùa xuân là mùa đầu của bốn mùa, ngũ sắc thuộc về màu xanh. Trong cơ thể con người thuộc về gan, vào tiết xuân gân giãn, vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, vận hành có thứ tự theo thiên đạo. Cho nên không thể coi bốn mùa đều là xuân, mà phải chia ra làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Bày ra cảnh thay cũ đổi mới dưới gầm trời. Người đời nay xuân tình phát triển mạnh mẽ, nên dục tính sớm nảy nở, chưa lớn đã bể, chưa chín đã ăn, để lớn nhưng mau tàn. Cho nên tuổi thanh xuân sớm dứt đoạn, chưa già đã suy yếu, toàn thân gây xương đau nhức. Nhưng mặt trời vừa mọc phương đông đã vội chìm phương tây, gió mùa đông thổi tới, khí lạnh tràn về, người phản bội ý trời, ắt gân cốt suy đồ già nua, huyết quản tắc nghẽn, tay chân rã rời mỏi mệt, đều là do gió xuân mất khí nhập vào thân. Thứ tư, đức nhân, giới sát. Ngũ thường gồm nhân nghĩa, lễ trí tín. Ngũ giới gồm chém giết, trộm cướp, đâm giam dục, bậy bạ rượu chè, đâm phương thuộc nhân đức, nên giới sát chỉ có những kẻ bất nhân mới ham chém giết. Trời vốn hiếu sinh kiên cử sát sanh, người và vật đều tiếc mạng sống mà cầu khỏi chết. Như bầy kiến nhỏ bị lăn xuống nước, vẫn cố giành nhau ngoi lên bờ. Huống mạng sống của con người chẳng có quan hệ với trời sao? Phàm những kẻ dùng dao bút miệng lưỡi sát hại kẻ nhân đức, hoặc gài bẫy hại người tiền lương, đều là phi nhân. Pháp đức sát khí thịnh mà nhân khí ít, cây cối gặp sự chém giết cành dứt khô héo, kẻ nhân đức thì sống thọ, kẻ bạo ngược thì chết yểu, dẫn làm thương tổn tới gan. Y học đã chứng minh điều này. Sở dĩ người đời ham chém giết khiến cho mộc khí tiêu tan, chẳng sống được lâu. Như một kẻ phạm tội giết người, trước sau cũng bị hình phạt xử tử. Chặt cành cây kẻ khác đang trèo, sẽ có lúc bị kẻ khác chặt cành mình đang leo. Hành động bất nhân gặp quả báo bất nhân, chẳng chút sai lệch. Trên đây là nguyên lý tương sinh tương khắc của thuật tu tập. Mục đích chúng sinh nếu như giữ được tâm quý trọng sự sống, ắt sẽ được sống lâu. Còn hành động bạo ngược, ắt tự chôn. Cái lý của sự tu đạo đều nằm trong lẽ này. Hợp đạo thì nên, thất đạo ác bại. Chúng sinh phải giác ngộ điều đó. Dương sinh cảm tạ Mộc Công đã phân tích rõ nhiều khía cạnh của chân lý, để giáo hóa chúng sinh. Đế Quân tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi quan sát thắng cảnh Đông Hoa để thấy rõ sự ảo diệu của tạo hóa. Dương Sinh cảm tạ Đế Quân đã ban ân phúc cơ duyên may mắn. Đế Quân mời đi theo tôi, hai vị hãy nhìn khu vườn rộng mênh mông kia, nào những cây cối che trúc hoa cỏ được dược thảo rau đậu vân vân. Dương Sinh, khu vườn đó giống hệt một khu nông trường rộng lớn trồng đủ loại, nào như các thứ cây ăn trái, các loại lúa mạch, lúa mì, lúa nước mơn mởn nõn nà, cả một thế giới xanh tươi. Thế Phật, màu sắc của thứ nào thứ đó đều tỏa ra một sức sống mãnh liệt. Phong cảnh Đông Hoa quả là quá trù phú tốt tươi, xứng đáng là vị chúa tể cai quản về thực phẩm để nuôi sống trần gian. Các loại lúa và rau là lương thực của loài người, được dược thảo là để chữa lành bệnh nhân loại. Hiện thời Đông Hoa ân ban thật quá nhiều. Đế Quân, các loại lúa và rau là thực phẩm cơ bản để nuôi sống nhân loại. Tôi đã tưới linh khí xuống để cho các thứ đó sinh sản lớn lên, cung ứng cho người đời dùng làm vật thực cần thiết cho lục phủ ngũ tạng. Các loại thực vật này lúc lớn lên sẽ hy sinh tính mạng nhỏ bé của mình để cung cấp thức ăn cho nhân loại. Chúng đã tập trung sinh mệnh để làm thành thánh mệnh, tức đại mệnh của loài người, của loài người cùng loài vật. Đó chính là tinh thần chí công vô tư trời ban vật thực để duy trì sự sống của con người. Vậy mà con người hết ngày này qua ngày khác báo đáp lại bằng hết tội ác nọ đến hết đến tội ác khác, thì quả là chẳng xứng đáng chút nào. Một hạt lúa lúc sống biến hóa thành hạt gạo trắng, khi chết nuôi sống biết bao sinh mệnh. Do đó có thể nói là hạt thấp chết đi, tức là chỉ thoát xác gỡ hồn, sống qua nơi thể xác khác, gọi là tử sống. Thực ra vẫn sống mặc dù chẳng thấy có vẻ thiết thực chút nào. Như một kẻ già nua chết đi, kỳ thực thì người đó chẳng hề chết, bởi vì khi những hài nhi trai gái chào đời, chính là lúc đời sống mới của họ lại tiếp tục tái sinh. Đó chính là thể xác khi chết đi, song tinh thần còn lưu lại tại thế. Tính linh họ sau khi thoát ly xác thịt trở lại cõi trời sống tiêu dao, như bữa nay Dương Sinh đã nhìn thấy sự sinh hoạt nơi này hoàn toàn sống động đẹp đẽ. Do đó muốn được hưởng phúc sung sướng như thế này, hẳn là lúc sống ở dương gian phải lo tu sửa. Người đời đều có chân bản tính này. Hôm nay đặc biệt trình bày về phương pháp làm cách nào đạt được công trình ấy, xin hãy đọc cách thức chỉ dẫn dưới đây. Thứ nhất, Đông Hoa là sinh mệnh. Vừa lúc sớm mai từ Đông Phương phát khởi lên, người ta ai mà chẳng theo đó tỉnh dậy rời khỏi giường. Nếu như lại tiếp tục nằm giường thì chẳng thể hưởng đặng khi ban mai trong lành, mà toàn hít thở tử khí trần trược. Bởi vậy nếu lìa bỏ Đông Hoa thì càng tiến tới sẽ càng xa lìa. Thứ hai, ánh sáng huy hoàng của Đông Hoa tỏa chiếu khắp trần gian, chẳng chiếu riêng ai. Vậy liệu ta có hấp thụ được chút nào nơi buồng phổi trái tim không? Thứ ba, kẻ khác thăng quan phát tài tiến bộ, còn ta liệu đã gọt sạch được tâm oán hận cùng mắt được nào để khỏi còn ý định đạt đổ các kẻ vừa kể ở trên không? Những tia gân máu đỏ tía đầy sát khí biểu lộ lòng ghen ghét muốn hãm hại người khác, kẻ khác. Như thế là đoạn tuyệt với linh khí sống động cơ bản, cản trở sự giúp đỡ lẫn nhau để cùng tồn tại, ly khai hẳn với linh khí của Đông Hoa giàu có và bất diệt. Thứ bốn, tâm giả dối là chỗ không ai nhìn thấy nên được kêu là phòng tối. Bình thường những nơi đó sự tình chẳng thể làm cách nào cho sáng tỏ, nên khi gặp khốn đốn sẽ chẳng ai biết nổi. Cây trồng trong phòng tối không có ánh sáng là bởi vì nó đã đoạn tuyệt với linh khí Đông Hoa. Thứ năm, liệu có được sinh khí mãi không? Giận sẽ làm hại gan, khí giận dữ như cuồng phong bão vũ sẽ tàn phá hoa cỏ cây cối, lá rụng tơ bờ, khiến cho huyết khí đảo lộn, thần kinh thác loạn, sẽ chết non, chẳng thể sống thọ được. Đã phá hủy mất gió hiền nắng đẹp cùng sự hân hoan đón mừng linh khí trong hoa nồng nàn thấm đượm. Thứ sáu, luôn gần gũi rừng cây đại tự nhiên để hít thở không khí trong lành, ăn rau trái tươi hàng ngày, tắm ánh sáng mặt trời thoải mái tự nhiên, thanh tĩnh không nhiễm trần trược, khiến tâm thần thêm sáng suốt khỏe mạnh, linh khí Đông Hoa tràn ngập cơ thể sẽ giữ mãi được vẻ thanh xuân tươi thắm. Trên đây là 6 quy tắc, nếu như ai tuân theo được, ác hẳn chẳng cần tu đạo lớn, hành đức lớn, tự nhiên tương hợp là một với đạo lớn Đông Hoa. Sau khi chết sẽ cùng linh khí giao tiếp, phơ phới bay thẳng về cõi trời vô cực cùng ta xuân vầy, thành tựu được đại đạo vô thượng. Người đời tu đạo chẳng có con đường nào là con đường tắt để có thể bảo trì nổi ánh sáng thanh xuân của tâm cảnh. Tự nhiên là tâm trẻ thơ con đỏ, một khi đã hấp thụ được đầy đủ linh khí Đông Hoa, chắc chắn sẽ trở thành vị Đông Hoa đế quân. Một công lão nhân vậy, khi mặt trời mọc ở phương đông, vạn vật thức tỉnh khôi phục lại nguyên khí, cây cỏ đua mọc tốt tươi, hân hoan đón mừng sự vinh hiển. Cho nên phương đông là chống khởi đầu cho sự sinh tồn của vạn vật. Người đời lo tính toán cách kiếm ra tiền, sớm tính chiều tính, nhưng để cho sự tính toán được sáng suốt hẳn là chỉ vào lúc ban mai. Cây cối sinh trưởng thời tiết thích hợp nhất là mùa xuân, cho nên có thể coi trong một năm thời vận tốt nhất là mùa xuân. Kẻ tu đạo phải học tinh thần Đông Hoa thì sẽ tu luyện mới sớm đạt thành. Cây xanh hít khí trời, hút khí đất, còn cây khô lìa trời bỏ đất, từ cây sống biến thành cây chết. Cho nên con người cũng vậy, đứng được thì làm người, gãy đổ thì làm quỷ. Chúng sinh có thể nhìn rõ cảnh sụp đổ của đời người lúc vận số tới hồi kết thúc. Do đó còn phải lo ngưng hành động, lập công lập đức, giống như cây sinh cành nảy đốt mọc đầy rừng đạo, 10 năm trồng cây, cây trăm năm kể sau được hưởng bóng mát, tạo được phúc cho nhiều người để tránh cảnh xương khô thịt nát, giống như cây mục chẳng dùng được việc chi, và cây khi đã khô muốn sống lại e rằng cũng khó khăn lắm. Xin lưu lại dưới đây 10 bài thơ đạo để gửi gắm ý trên, mong người đời xem đó mà giác ngộ. Âm dương động tĩnh bất năng thôi, uổng phí tinh thần hư vọng đi, đạo tải mục tiền đa tự đạt, châu tàn phúc nội hiểu nhân tri, nhan cư lậu hạng tâm thường lạc, thuy sư thâm sơn chi bất di, thiên hạ hồn nhiên vô nhị lý, hưởng phân tôn giáo chuyển chi đi. âm dương động tĩnh mãi không thôi, thần trí tiêu hao uống uổng cuộc đời, thần trí tiêu hao uống cuộc đời vậy lắm, dầm dâm dục nó mới tiêu hao vậy đó. Đạo ở bên mình thành cách biệt, ngọc nằm tâm bụng tiểu xa vời, ngủ nơi ngõ hẹp lòng không động, dạo chốn nuôi sâu dạ chẳng giờ, cõi thế vốn hòa cùng một lẽ, chia lìa tôn giáo mơ thân ái, bất cùng phụ mẫu vị sinh thân, khước khứ mê tu thụ khổ tăng, bế mục tồn tư giai thiên thị vọng, tử tâm khô tọa tận phi chân, yêu tri động tĩnh tham thiên địa, tu thức phù cầm định chủ tăng, tính mệnh hỗn nhiên thành nhất tiến, thử thờ vô ngã diệt vô nhân. Nguy khốn mẹ cha cũng ráng sinh, bởi mê tu đạo cực thân hình, nể tình nhắm mắt càng tâm tối, chắc chi ngồi thiền chẳng tỏ minh. Cái trí mình còn chắc, ngồi thiền không có thể nào mà sáng đâu. Động tĩnh đất trời cần hội họp, nỗi kiềm chủ khách phải tuyệt tinh, hỗn mang tính mệnh chung cuộc khối, khi ấy không phân bạn với mình. Thân tâm thế sự tứ hư danh, đa hiểu mê nhân bị hệ canh, quả hoạn chỉ nhân quyền lợi đắc, luân hồ đô vị ái dương sinh, an tâm tuyệt tích tầm thân động, sự thế vong cơ nhiệm sự canh, xuất cảnh ngộ duyên thường quỷ thuận, mệnh cơ vĩnh cố tinh viên minh. Thân tâm thế sự bốn hư danh, bảo kể lầm mê đã cố dần, hoạn nạn đều do quyền với lợi, luân hồ đều bởi dục và tình, lắng tâm để tránh thân dao động, tịnh tri hầu mong đạo đạt thành, hợp cảnh hợp duyên nên mọi việc, vận may vĩnh viễn hưởng quang vinh. Tiên thiên diệu lý bản vô ngôn, cử khẩu tài khai thuộc hậu thiên, học giả phân thiên phân nhiên thành, dị kiến bất cùng phụ mẫu vị sinh tiền, tiên thiên diệu lý vốn không lời, miệng lưỡi ba hoa phản ý trời, hành giả nếu như còn chắc trước, chẳng cùng cha mẹ sống trên trời. Thần ái nhân nhân tổn thần, lao tâm khi khi tan kỳ thân, thông tai thế thượng giai thư thử, giai như thử đạt đạo thông thần hữu kỹ nhân. Thần mến sinh người người hại thần, lao tâm tổn khí mệt trên thân, thương thay hầu hết đều như vậy, ai kẻ đạo thông ở khỏi trần. Vị thích chân không mạc thuyết không, chắc không dị thách chủ nhân ông, dục tri không lý chân tiêu tích, tận tại hồng mong vị phan trung, chữ ngộ nhân không chớ nói không, chữa ngộ nên chưa ngộ nhân không chớ nói không, chắc không dễ mất chủ nhân ông, hư không chân lý xa vờ vợ, vào lúc đất trời chữa mở mang. Học đạo yêu tri sinh tử sự, bất tri sinh tử mạng cầu tiên, năng tri sinh xứ phương tri tử, khứ trụ vô cầu nhậm tự nhiên. Học đạo phải rành lễ tử sinh, chứ cầu tiên thánh nếu chưa rành, hiểu rằng được lễ sinh cùng tử, trói buộc cõi cởi sân đạo đạt thành. Cho nên cái tâm của chúng ta không nên trói buộc bất cứ một chuyện gì, cái gì nghe qua rồi cũng thả lỏng, và tự sử dụng phần sáng suốt của chính mình để tiến hóa. Viên viên viễn lý chư nghi cương, niệm niệm năng khai chúng diệu môn, thích phá vọng dương vô chấp tướng, hiểu nhiên tâm cảnh bất tầm hôn, vùng vẫy lìa xa mọi buộc ràng, cửa quyền hai cảnh pha tan quang, dứt duyên thích mở không mê chấp, tâm cảnh sang tinh ánh đạo bạc, tu hành yêu thích chủ nhân âm, bất thích tu hành tận lạc thông, năng ngộ chân thường phương đắc đạo, xuất ly tam giới hiện thần thông. Tu hành phải biết chủ nhân ông, chẳng biết tu hành hẳn uổng công, không ngộ chân thường không đắc đạo, xa rời tam giới hiện thần thông. Đã phá mong khiếu đô vô Phật chữ tiên, tích phi tâm ngoại diệu, bất thị khẩu đầu thiệt, tâm nhập ưu du quá thông diêu, tự tại nhiên quỷ thân, tìm tuyệt cảnh vạn sự phó chi thiên, hồng mong phá lũng lỗ, không Phật cũng không tiên, tâm tích tâm minh diệu, miệng là miệng thánh thiệt, trọn ngày lo lắng biết, suốt tối ngủ nghe yên, cảnh tuyệt gửi thân xác, mặt trời mọi việc quên. Người đời nếu muốn được ta tiếp khi linh, trước hết phải bình tâm tĩnh khí, vì tâm lưu giữ khí để ban phát cho thân cùng khắp chốn. Do đó có lời tụng như sau: Đông thiên cửu môn, trung hữu thủy hòa, xuất nhập tâm thanh, ngao yến qua phòng, an trắng linh ngục, dịch văn hưng nan, thượng nhiễu thanh hà, cửu thiên vạn trọng, tham giá vũ liên thập nhị phi lâm, tả thị thanh yêu, hữu vệ thần đồng, bả chất giảng tịch, thanh trác ngọc văn, hạch định tiên danh, liệt ngôn thượng cung, kim nhập đệ tử, thỉnh trần sở ngôn, thân bội xích thư, danh tham đế được nguyện thành nguyện tiên, thanh lục bộ trung, thượng hồi linh giá, linh giáng ngã phòng, nhị khí hỗn hợp, hóa hình anh mông, an trị can phủ, chiêu trí hoa can hoa quang, linh huy lưu quán, diễn sinh kim dung, tỏa chí tự nhiên, thần minh giao thông, thiên địa vô cùng, thần đắc trường sinh. Chính giữa đông thiên, giữa có thủy hòa, ra vào tam thanh mở tiệc hoa đăng, ngục thiên yên ổn, mây trải mênh mông, phủ kính sông xanh, chín trời chất nặng, kê nhẹ chuyên chở, bay rợp bóng rồng, trái có trẻ hầu, phải có trẻ trong, mang theo sổ sách, cùng thể vua phong, xét định tính danh, những điều đưa trình bữa nay đệ tử xin đọc rõ ràng sách đó, thân mang trình vua họ tên, mong thần mong tiên tra sổ rõ ràng, xê thiên trở lại phòng tôi ở chung, hai khí hòa hợp, hòa hình sáng trong, trị an tạng phủ, phát huy biển quang, anh linh tràn ngập, mặt lộ ánh vàng, ngồi được tự nhiên, thần minh suốt thân, trời đất không cùng, thân được trường sinh. Bài chú linh thiêng trên đây, nếu như kiên trì tụng niệm, tâm hồn ắt trong sáng, không bị ô nhiễm, luôn luôn thanh tịnh yên vui. Dương sinh xin hỏi Đức Mật Công, ngài và Đức Tam Thanh có quan hệ thế nào? Đế quân giáo chủ Tam Thanh với Ngũ Lão, đế quân có nguồn gốc sâu xa, Tam Thanh là Tam Hoàng, Ngũ Lão hóa thành Ngũ Đế, Thái Thượng Lão Quân lại là nguyên linh của tôi, rồi tôi lại biến hóa mà giáng sinh xuống phàm lão tử, khai mở tôn giáo của Đông Phương, cho nên còn gọi là Đông Hoa giáo chủ, song người đời chỉ rõ là Lão Quân hóa sinh làm lão tử. Đó là nguyên nhân Ngũ Lão hóa thành ngũ giáo. Trung Hoa còn gọi là Trung Thổ hoặc Đông Thổ. Tôi hóa làm Phục Hy, là một đế trong ngũ đế, vì là nguồn gốc của đạo thống nên còn lại là thánh đế. Hoàng lão quá thành hoàng đế, do đó nói đến văn hóa Đông Phương ắt phải lấy thuyết hoàng lão làm căn nguyên. Bởi vậy trung thổ với đông thổ có quan hệ rất gần gũi. Thế Phật kính lạy Đức Hậu Mộc Công, bữa nay đã mất nhiều thời giờ, bữa khác lại tới xin Đức Mộc Công chỉ giáo thêm cho. Chư sinh bữa nay đệ tử theo thầy tới đây cảm tạ Đông Hoa Đức Quân đã tận tình chỉ giáo. Nếu như có điều chi thất lễ, kính mong Đức Đế Quân rộng lượng tha thứ, xin cáo từ. Đế Quân kính tiễn hai vị trở lại thánh hiền đường. Thế Phật dương sinh lên đài sen chuẩn bị trở về thánh hiền đường. Chư sinh thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Chúng ta đọc đến đây chúng ta đã thấy rõ rồi, chúng ta đã có thiền viện, tất cả những sự cây cối xanh tươi tốt đẹp bề trên đã dụng ý hướng độ tâm linh để học đạo, vừa có pháp vừa gần mặt công để có cơ hội thức tâm. Cho nên các bạn nghe qua đây rồi sẽ nghe đi nghe lại, có gì thắc mắc chúng ta phải đóng góp, phải hỏi thì chúng ta mới áp dụng đúng trong cái đời sống của chúng ta, có đầy đủ mọi thứ hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Mà chính chúng ta vì tâm tối bận rộn ngu si lười biếng, thành ra tự xa hết tất cả những sự tự nhiên và siêu nhiên. Cho nên càng đọc thiên đàng du ký thì càng thấy rõ tất cả vạn linh đang hỗ trợ cho chúng sanh tiến hóa, mà chúng sanh đang cũng là hỗ trợ cho vạn linh đồng tiến chung trong một cái vũ trụ quân bình, cởi mở và thanh nhẹ. Cho nên người tu lúc nào cũng phải gần những cái sự sanh để có sự sống, mà trong sự sống đó hoàn toàn để học đạo, chứ không phải sự sống chơi giỡn như thế tục và tạo sự tiêu hao và tự nghĩ để chính mình. Chúng ta tới giờ rồi, cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Rồi hiện nay các bạn xét lại rồi sẽ hỏi sao.
Con xin thành thật cảm ơn thầy.